Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa.
Tiếp theo đó là tiết mục dành riêng cho phụ nữ.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Những dấu chân, có bao giờ bạn cảm thấy như Chúa bỏ rơi bạn hay không? Nghĩa là dường như Chúa đi đâu vắng, trong lúc bạn thật là cần đến Ngài. Giữa những lúc túng ngặt về kinh tế hay đau yếu bệnh tật, bạn kêu cầu, lạy Chúa, xin đừng để chuyện này xảy đến cho con. Nhưng rồi chuyện ấy vẫn xảy ra. Bạn dường như lúc nào cũng đứng về phe thua bại. Câu chuyện sau đây có lẽ giúp bạn suy nghĩ. Một đêm nọ, một người thấy một giấc mơ rất lạ. Anh ta thấy mình đang đi trên bãi biển cùng với Chúa. Ngang trên bầu trời, anh thấy những cảnh sống trong đời mình được chiếu lên. Mỗi cảnh sống đó, anh thấy có hai đôi dấu chân in trên cát, một đôi của anh ta, còn đôi kia là của Chúa. Khi cảnh cuối cùng của đời anh chấm dứt, anh nhìn lại những dấu chân đã in trên cát. Anh nhận thấy rằng nhiều lần trong suốt cuộc đời anh chỉ thấy có một đôi dấu chân mà thôi. Anh cũng để ý và thấy rằng đó chính là những lúc cuộc đời anh xuống thấp nhất, những thời gian buồn chán, đau khổ nhất. Anh hoang mang hỏi Chúa về điểm này. Anh nói, thưa Chúa đã nói rằng một khi con quyết định theo Chúa, thì Chúa sẽ cùng bước đi với con suốt mọi chặng đường của đời con. Nhưng con nhận thấy rằng trong những giai đoạn rối ren nhất của đời con, chỉ vỏn vẹn có đôi chân của con bước đi mà thôi. Con không hiểu tại sao những lúc con cần đến Chúa hơn cả, lại chính là lúc Chúa từ bỏ con. Chúa ôn tồn trả lời, hỡi con yêu dấu, ta yêu thương con và chẳng bao giờ lìa bỏ con đâu. Trong những thời gian thử thách nhất, khi con thấy chỉ có một đôi dấu chân, đó chính là lúc ta bồng ẵm con trên tay ta. Dấu chân trên cát lúc ấy là của chính ta đó. Xin hãy nhớ lời Chúa Giêsu dạy, ta chẳng lìa con, chẳng bỏ con bao giờ. Như vậy chúng ta có thể nói rằng, Chúa hằng hữu bênh vực tôi chẳng sợ, loài người sẽ làm chi tôi. Người thợ gốm, một trong những kỷ niệm quý nhất của tôi là đến xem xưởng làm đồ gốm Biên Hòa gần ngôi nhà thời ấu thơ. Tôi không quên cảnh người thợ lấy một nắm đất sét đỏ quăng mạnh vào đĩa bánh xe đồ nghề. Sau đó, với đôi tay khéo léo, anh ta bắt đầu nặn bóp mớ đất sét đó. Vài phút trôi qua, anh bắt đầu cho đĩa bánh xe quay bằng cách đạp bàn đạp bên dưới. Khi bánh xe quay, một tay anh giữ bên ngoài, tay kia giữ bên trong vật đang sáng tạo. Thỉnh thoảng, anh không bằng lòng, ngưng tất cả, lấy nắm đất vo tròn và làm lại từ đầu. Lúc ấy anh mới có vẻ bằng lòng và hoàn thành một chiếc bình hay một chiếc đĩa. hình ảnh người thợ gốm gỡ nắm đất sét ra, nhào nặn lại, cho thành một vật đẹp, mỹ thuật, làm tôi liên tưởng đến những kinh nghiệm đau thương trong cuộc đời. Cũng như nắm đất sét bị gỡ ra, nhào nặn lại, biết bao lần những ý nghĩ bướng bỉnh của ta đã ngăn cản người thợ gốm tâm linh không hoàn thành được tác phẩm nghệ thuật của người. Những khi ấy, người đưa đến những trở lực, những điều mà chúng ta không muốn xảy ra và cuộc đời chúng ta dường như tan vỡ. Nhưng đó mới là khởi đầu của cuộc biến đổi. Vì Chúa, trong cái khôn ngoan tuyệt vời của người, biết rằng nếu không làm một cuộc thay đổi toàn diện lại, chúng ta sẽ không bao giờ trở thành báu vật trong tay người. Trước khi những lọ hoa, những bình quý được đưa vào lò nung, người vẫn phải sửa lại những lỗi lầm. Lúc nào Chúa cũng phải làm việc sửa chữa trong cuộc sống ta để khuôn đúc mỗi chúng ta theo đúng ý người. Cứ như thế, cho đến khi người gọi ta về với người. Khi nào bạn phải đối diện với những áp lực của cuộc đời, khi nào bạn thấy thế giới mình sống như đảo ngược, hãy nhớ rằng bàn tay mạnh mẽ của Chúa đang uốn nắn bạn cho trở thành chiếc bình quý trọng, hữu ích cho người. Làm sao tha thứ được? Một kẻ ăn thịt người trong một bộ lạc dã man đã trở lại tin Chúa, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy những dấu vết, những tàn dư trong cuộc đời cũ xuất hiện. Một hôm anh ta đến ngôi nhà thờ trong làng để dự thánh tiệc. Anh coi việc này rất là trọng đại, vì đó là bằng chứng Chúa thật sự tha thứ mọi tội ác của anh. Nhưng khi anh tiến lên bàn thánh tiệc, thì một việc lạ xảy ra. Anh kể lại, bỗng nhiên tôi thấy bên cạnh tôi, người mà mấy năm trước đây giết cha tôi và uống máu người. Tôi đã từng thề rằng, hễ thấy hắn là phải giết đi. Anh ta cảm thấy tức tối và thù ghét con người đó vô cùng. Không biết phải làm gì, anh đứng dậy, quay lưng về phía bàn tiệc và mặt hướng về phía cửa. Nhìn lên cao, anh thấy một hình thập tự bằng gỗ trong rừng ấy. Anh nói, chiếc thập tự ấy gây xúc động mạnh trong lòng tôi. Dường như tôi thấy trên thập tự hình một người bị treo, và tôi nghe tiếng người trên thập tự nói rằng, lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết hành động họ làm. Người ấy từ từ quay lưng lại, bước trở lại bàn thánh tiệc, quỳ bên cạnh người đã giết cha mình. Ngay tại đó, anh ta cảm nhận sự tha tội. Chúa đã tha tội cho anh ta, vì người đã ban Chúa Giêsu chịu thay thế mọi hình phạt. Tha thứ cho người khác không phải là việc dễ làm, nhất là khi ta đã mang hận thù ấy lâu năm. Một người đề nghị là ta nên cầu nguyện xin Chúa cho ta có khả năng tha thứ mỗi ngày một ít, để ta có thể nhận ra sự yếu đuối và những bất toàn trong con người của mình. Tha thứ không dễ đâu, nhưng nếu ta thật sự muốn thoát khỏi căm tức, hận thù, thì tha thứ là việc bắt buộc phải làm. Tha thứ cho nhau dễ hơn khi nào ta nhớ rằng Chúa đã trải rộng sự khoan hồng của người cho bất cứ ai tin nhận người. Nếu ta muốn hưởng tha thứ của Chúa, ta cũng phải hứa là đối xử với đồng loại như Chúa đối với mình. Hãy tập tha thứ, hãy coi tha thứ như một phần của ngày bạn sống. Bạn sẽ thấy cuộc đời vui thỏa hơn nhiều. nóng giận. Triết gia Aristotle nói rằng, ai cũng có thể nóng giận, điều ấy quá dễ. Nhưng nóng giận với đúng người nào và đúng cách, không phải ai cũng có khả năng làm được vì không dễ. Nan đề mà hầu hết mọi người đều gặp là tính nóng làm cho họ nổi giận và phản ứng thay vì hành động. Nhiều nhóm khoa học gia giỏi nhất thế giới đổ hết năng lực của trí óc vào một chương trình không gian. Nan đề lớn nhất không phải là không có hiểu biết khoa học, cũng không phải là không có khả năng chinh phục cái gọi là không thể được, nhưng chế ngự được tính nóng khi gặp căng thẳng để cho chương trình được xúc tiến là chính yếu. Những con người ấy đã học cách chinh phục không gian bên ngoài, nhưng họ chưa bao giờ học cách chinh phục không gian bên trong. Bạn thì sao? Có khi nào tính nóng suy bạn nói và làm những điều bạn thực sự không muốn hay không? Những điều mà bạn không bao giờ nói hay làm nếu bạn có dịp suy nghĩ trước. Mỗi chúng ta cần học cách tự kiềm chế mình. Có khi nào bạn đem vấn đề tính nóng không kiềm chế được đó ra nói chuyện với Chúa không? Có bao giờ bạn bắt đầu một ngày mới bằng cách quỳ gối thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con cần Chúa giúp sức con ngày hôm nay. Con xin Chúa đi với con, giúp con nghĩ về người khác trước. Cho con biết đặt con vào chỗ của họ, giúp con thấy được chính con như người khác thấy. Ân sủng của Chúa chính là thuốc chữa tốt nhất và cần nhất để thắng được mọi thất bại do tội lỗi gây ra trong đời ta. Tính nóng có thể là một báu vật hay là một chất làm hại. Tất cả đều phụ thuộc vào việc nó chế ngự ta hay là ta nhờ ân sủng của Chúa mà chế ngự nó.